Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư vị tôn đức, kính thưa tất cả quý vị, Hòa Thượng Viện Chủ Thiền Viện Trúc Lâm tại Việt Nam là một vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam hiện đại. Ngài là một vị thiền sư và gần như cả cuộc đời đã nuôi cái hoài bão, gây dựng trở lại cái truyền thống của Thiền Tông Việt Nam. Trải qua bao nhiêu thời thế đổi thay, Ngài đã từng giáo dưỡng cho rất nhiều những thế hệ tăng ni. Như là một cơ duyên hy hữu, Hòa Thượng sang Hoa Kỳ lần này và có chuyện viếng thăm Phật tử Việt Nam tại Houston. Hôm nay Hòa Thượng đến đây thăm chùa, thăm chư tăng, thăm tất cả Phật tử, và Hòa Thượng đã hết sức hoan hỷ để ban bố cho tất cả chúng ta ở đây một thời pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, tất cả tăng ni và Phật tử chúng con ở đây hôm nay xin nhất tâm cung thỉnh Hòa Thượng ban pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa quý tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, tôi đến chùa Việt Nam lần này là lần thứ hai. Năm 94 tôi có đến và có một thời giảng ở tại đây. Khi ấy tôi thấy ngôi chùa còn đạm bạc lắm. Tôi có ước mong chùa Việt Nam ở tại trụ xứ này nó sẽ được khang trang, hùng vĩ, cho nó không thể đơn sơ như vậy. Thì sau 6 năm lần này chúng tôi sang thì quả là như cái lòng mong ước của tôi. Thầy trụ trì và toàn thể Phật tử đã hợp tác chung lo xây dựng được ngôi chùa khang trang, đáng vui, đáng mừng cho người Việt Nam mình, nhất là trong giới Phật tử, từ những người bàn tay trắng sang xứ người mà đã gầy dựng được một nền đạo đức vững chãi qua hình thức những ngôi chùa được khang trang như thế này. Thì đó là một cái rất là vui mừng của chính chúng tôi. Nhân vậy cho nên hôm nay thầy trụ trì mời về đây có một buổi thuyết pháp cho Phật tử nghe, thì tôi rất hoan hỷ nhận lời và để đến đây gặp quý Phật tử, giảng giải một ít điều cho quý vị nghe, thấm nhuần thêm giáo lý của Phật. Đề tài tôi giảng hôm nay nói ra chắc quý vị thấy nó lạ lắm. Đề tài tôi giảng là đãi cát tìm vàng. Lạ chưa? Hơi lạ, nghe nó hơi thế tục. Nhưng mà đây thì quý vị sẽ thấy cái hướng mà chúng tôi nhắm để cho quý Phật tử tìm hiểu tường tận hơn về cái đạo lý mà chúng ta đang học hỏi, đang tu hành. Bởi vì vàng ở trong mỏ hay trong khoáng nó không có vàng ròng, mà nó lẫn cả sỏi, đá, cát. Mà muốn lấy được vàng để rồi kết hợp lại hay là cho nó đóng tụ lại thành một vàng, khối vàng ròng, thì phải khéo lọc, khéo đãi để lượm từng mảnh vụn nhỏ rồi chúng ta nấu lại mới thành một khối vàng. Như vậy thì và không phải sẵn có một cái chất lượng tốt đẹp như chúng ta thấy, nhưng mà nó đã có sẵn những cái phần vụn vặt đầy ở trong đất, trong cát, trong sỏi đá. Như vậy thì người muốn tìm ra vàng thì phải có công phu, phải chịu cực khổ đãi lọc nó rồi sau mới dùng được nó. Cũng như vậy, tất cả người tu chúng ta từ xuất gia cho đến tại gia, ai cũng biết rằng chúng ta tu là để loại bỏ những cái dở, cái xấu, để rồi chúng ta bảo vệ được cái đẹp, cái quý. Thì như vậy, những cái dở, cái xấu, ví dụ như sỏi, như cát, cái đẹp, cái quý đó, ví dụ như vàng. Thì như vậy, cái giá trị tu chúng ta mỗi ngày mỗi được tốt đẹp hơn, cao thượng hơn là do chúng ta luyện lọc, chứ không phải bỗng dưng chúng ta tốt liền. Đó là một cái ý nghĩa mà tôi thấy tất cả Phật tử chúng ta phải có một cái nhìn thực tế. Chứ nhiều khi Phật tử của chúng ta có cái bệnh hơi lười, tu sao dễ dễ, nghe lại cúng Phật rồi nguyện Phật cho mình cái này kia bộ dễ, còn phải lọc, phải lừa, phải xua đuổi những cái xấu dở, bộ khó quá, phải không? Bởi vậy đi chùa, nói đi chùa để tập tu, nhưng thực sự đi chùa để cầu xin nhiều hơn, có phải vậy không? Mà nếu cầu xin thì đâu có tu, mà tu thì phải có công phu, phải nỗ lực để mà lọc lừa. Cũng như người đi bòn vàng, đi mót vàng, mà tới rồi thắp hương cầu nguyện vàng nó hiện lên trên mặt đất cho mình, được không? Chắc không bao giờ có. Mà muốn có là phải khổ công luyện lọc rồi mình mới được. Như vậy thì nói tới cái tu, chúng ta đừng có tưởng cách đơn giản, có một ít tiền, ít quà, đến danh cúng Phật, lại Phật ba lại, rồi bữa nay tôi tu đó, đi chùa tu là như vậy. Mà tu như vậy thì chừng nào mới có thể tiến lên từ một con người phàm tục trở thành một con người hiền thánh? Chừng nào tiến được? Mà thậm chí có nhiều Phật tử còn có cái quan niệm rất là lôi thôi, nếu đi chùa này mong cầu cúng lại để được cái gì đó mà cúng hoài không được, nó liền trách chùa này Phật ở đó không có linh, tới xin hoài mà không được, phải không? Rồi cái nghe đâu có linh hơn, cái là xách gói chạy đi tìm. Thì đó là cái rất là tệ, rất là dở. Đó là chúng ta chưa từng biết tu theo đạo Phật, mà chỉ có một cái là muốn được bình an, muốn được phát tài, muốn được con cái thi đậu mà đến chùa thôi. Như vậy đến chùa với cái tấm lòng vì đạo, hay đến chùa với cái lòng tham, quý vị nghĩ tới với cái gì? Như vậy mà Phật dạy tham là tật xấu hay tham là đức tốt? Tật xấu mà mình mang cái tật xấu tới với đạo thì sao? Đó, như vậy cho nên quý Phật tử phải hiểu cho chính chắn, cái người Phật tử đến chùa, người tu phải có công phu, phải nắm cho vững đường lối để rồi mình tự gạn lọc nơi mình, tránh đi những cái dở, thực hiện những cái hay, thì như vậy cái tu càng ngày mới càng tiến. Mà nếu mình tu tiến được thì khi nhắm mắt mình có một đường đi sáng tỏ, không nghi ngờ. Còn nếu mà chỉ cầu xin thì không thể nào tiến được. Đó là cái ý hay là cái mục đích tôi muốn nói lên cho quý Phật tử biết rằng người tu phải khổ công, phải khó nhọc như cái người đi tìm vàng ở trong mỏ, phải chịu cực lắm mới được, chứ không phải dễ dàng cầu xin hay là ơn trên ban cho được liền, không phải như vậy. Đó là cái chủ yếu đề tài tôi nói chuyện với quý vị hôm nay. Nhưng bây giờ nếu mà chúng ta muốn gạn lọc thì gạn lọc những cái gì ở nơi mình? Trước hết là chúng ta phải gạn lọc ở bản thân chúng ta, chứ không ở đâu hết. Nơi bản thân của chúng ta có những cái rất tốt, rất hay, nhưng mà cũng có cái rất xấu, rất dở. Nơi quý vị tự kiểm mình toàn hảo hay là mình cũng có một hai cái xấu dở lẫn ở trong đó? Có ai dám tự nói rằng tôi toàn hảo, cái gì cũng tốt hết, dám tự xưng như vậy không? Chắc không ai dám. Quý vị lặng thinh là tôi biết chưa dám, phải không? Mà chưa dám thì tức là chúng ta có lẫn lộn, tốt có, xấu có, hay có, dở có, nó lẫn lộn. Mà chúng ta tu là để làm sao từ một con người xấu trở thành con người tốt, từ một con người dở trở thành một con người hay. Đó mới gọi là tu. Chứ chẳng lẽ vào chùa tu 5 năm, 10 năm học đạo mà hỏi ra thì không có bước tiến được bước nào hết. Có lắm người ở bên đây chưa biết sao, chứ ở Việt Nam thì có nhiều chùa, Phật tử đi chùa khá lâu, nhưng mà nói một câu nghe rất là buồn, nó càng đi chùa càng phiền não. Đó, thì như vậy tu ở chỗ nào? Thấy không? Tu là để hết phiền não, tu là để được an lạc, mà càng đi càng phiền não thì đi chùa làm gì? Đó là một cái lỗi lầm, tại vì chúng ta chưa biết tu. Cho nên tất cả quý vị khi mà đã đặt chân bước vào cổng chùa thì quý vị phải tự biết rằng chúng ta đến đây để tu, đến đây để học những cái điều hay của Phật tổ dạy và chừa bỏ những cái xấu dở của chính mình, chứ không phải tới để cầu xin Phật cho mọi thứ mình muốn. Đó là một cái ý nghĩa thực tế nhất. Như vậy bây giờ đây chúng ta gạn lọc những cái gì ở nơi chúng ta? Đó là tôi nói thẳng về cái sự tu cho quý vị thấy. Thưa quý vị, tất cả chúng ta có người nào mà không có tham sân si không? Có. Đây là quý vị học theo Ấn Độ, làm thinh tức là có, phải không? Làm thinh tức là nhận có, chứ khỏi trả lời. Như vậy thì tất cả chúng ta ai cũng có tham sân si, nhưng mà quý vị biết tham sân si là xấu hay là tốt? Đó. Như vậy thì tôi cho tham sân si là cát, là sỏi. Như vậy thì nếu ngoài cái tham sân si chúng ta còn có cái gì hay không?